thoáng chỗ nằm, giấu quanh giấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em, tạ ơn
Tạ ơn em, tiếng hát Tuấn Ngọc. Nhạc phẩm Tạ ơn em từ văn phòng Empire Law Office và luật sư Nguyễn Kim Phượng tặng tất cả quý thính giả gần xa nhân ngày lễ tạ ơn Happy Thanksgiving từ hệ thống truyền thông Viettel. Happy Thanksgiving đến luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng dậy sớm trong ngày lễ tạ ơn. Luật sư Nguyễn Kim Phượng làm gì này? Luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không ạ?
Vâng, xin Khánh Thi xin thân ái chào Khánh Thi. Cảm ơn Khánh Thi, cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, cảm ơn Thượng Đế cho tôi mở mắt ra, thức dậy thấy một bầu trời thật là đẹp ở ngoài. Và mong rằng là tất cả mọi người chúng ta mở mắt ra là cảm ơn trên đã cho chúng ta có được cơ hội, có được một ngày nữa trong cuộc sống này. Xin thân ái kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày lễ tạ ơn. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng xin công hiến quý vị một bài viết do chính tôi biên soạn và đọc. Ngày lễ tạ ơn là một ngày mà tất cả mọi người trên toàn hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ yêu thích nhất, cho dù những người đó là con cháu của những người gốc công dân Hoa Kỳ, hay là những người mới định cư, hay là những người đã chấp nhận nơi đây là quê hương thứ hai của họ. Chúng ta, những người đang sống ở Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ, hãy nối tay nhau cùng với những người trong gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta, để làm thành một vòng tay nối liền từ đại dương đến vùng cỏ dại, để chúng ta cùng nhau tạ ơn trên đã ban cho chúng ta được những phúc lành của sự tự do, an bình và hạnh phúc. Ta đã đến từ khắp nơi trên toàn thế giới, hấp thụ những văn hóa từ nhiều quốc gia và tín ngưỡng, tôn giáo của mọi chủng tộc. Những người đi hành hương ở Plymouth vào năm 1621 đã hội nhập vào một thế giới mới với những người Mỹ da đỏ, báo trước những thách thức và cơ hội mà sự đa dạng này cung cấp cho chúng ta, để chúng ta được sống trong an bình với sự tôn trọng và những sự khác biệt giữa chúng ta, để vẽ lên một thế mạnh khác trong sự xây dựng một cộng đồng vững mạnh và thống nhất. Một lần nữa, chúng ta lại bắt đầu đi những quãng đường còn lại của năm nay. Ngày lễ Thanksgiving cho chúng ta một dấu hiệu là tất cả mọi người trong chúng ta cần phải ngồi xuống, quây quần bên nhau, một bữa tiệc tạ ơn đầy những lời chúc lành mà chúng ta chuyển đến mọi người, thưởng thức một bầu trời đầy sức khỏe mà ơn trên ban cho chúng ta. Sự đại lượng, lòng khoan hồng mà chúng ta luôn nhận được trong cuộc sống đã làm cho chúng ta quên rằng từ đâu chúng đến. Đôi khi có những việc chúng ta nhận được, chúng ta đã không biết đó là những việc phi thường mà thiên nhiên đã làm và ban ơn cho chúng ta với sự quan phòng của Thượng Đế. Sống trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta đang ở giữa những sự nguy hiểm, chiến tranh đang bùng nổ, những sự khủng bố đang đe dọa chúng ta. Nhưng những sự an bình cũng đang được tạo, bảo tồn bởi mọi quốc gia. Những điều lệnh đã được duy trì, những điều luật đang được tôn trọng và tuân theo. Sự hài hòa đã thắng thế, ngoại trừ trên chiến trường đầy những sự xung đột. Vào ngày lễ tạ ơn, chúng ta luôn phải tạ ơn cho những đóng góp của từng thế hệ đã bảo trì những an bình của chúng ta. Chúng ta tạ ơn cho những người đang bảo vệ cuộc sống của chúng ta, những người đang chiến đấu để bảo vệ sự tự do và duy trì niềm tin của chúng ta trong phẩm giá con người. Chúng ta tạ ơn cho những người đã xây dựng quốc gia này bao nhiêu qua bao nhiêu thế hệ, từ những mảnh ruộng khô cằn đã được vun sới để trở thành những cánh đồng phình nhiêu, để chúng ta gặt hái được nhiều hoa quả, từ những ngọn đồi cao mà chúng ta đã vượt qua trong những thử thách của cuộc sống, để những hố sâu đã được lấp đầy để mọi người có cơ hội vươn lên trong công việc. Vậy thì chúng ta phải làm gì trong ngày lễ tạ ơn này? Phải chăng chúng ta cần phải xem lại chính chúng ta đã làm được những gì? Chúng ta hãy cảm ơn cho những giọt nước mắt đã tuôn đổ vì sự giận hơn, ghen ghét của con người, để tạ ơn cho những thương yêu trìu mến chúng ta trao cho nhau. Cảm ơn những giọt nước mắt đã rơi xuống để thấm nhuần vào những hạt giống đang được vun sới cho thế hệ mai sau, để tạ ơn cho một thế hệ sẽ mang tiếng nói Việt Nam đi khắp cùng bờ cõi trái đất. Hãy cảm ơn cho những giọt nước mắt long lanh đã phải rơi lệ vì những sự chịu đựng âm thầm không ai thấu hiểu, để tạ ơn cho những ích kỷ làm sáng rạng những tâm lòng bao dung, nhân từ trong cuộc sống. Hãy cảm ơn cho những lầm lỗi, những thứ tha đã được ban ra để quên đi những muộn phiền mà chúng ta đã trao cho nhau. Hãy cảm ơn cho những giây phút thất vọng, vì có nó chúng ta mới thấy rằng sự hy vọng là một viên ngọc quý trong cuộc sống ngắn ngủi này. Hãy cảm ơn cho những thất bại trong cuộc đời, vì từ đó sự thành công trên đường danh vọng sẽ làm cho chúng ta nhận thức được hai chữ khiêm nhường. Hãy tạ ơn cha mẹ chúng ta, những người đã để cho chúng ta có được một quãng trời tự do, để chúng ta có cơ hội học hỏi, tiến thân và trở thành những người hữu ích trong xã hội. Ngày hôm nay, con xin cúi đầu lại tạ ơn ba mẹ. Ở quãng đời này của con không còn có thời gian để suy nghĩ đến những đau thương lầm lỗi mà con đã gieo cho ba mẹ. Không còn những suy tư về những sự ngu dại đã xảy ra trong cuộc đời của con, mà là những gì con đã không làm tròn bổn phận khi ba mẹ còn sống. Những lời nói ngông cuồng, những hành động bất xứng. Con đã không nghĩ đến những hy sinh ba mẹ đã dành cho chúng con. Những đêm không ngủ ba mẹ đã phải làm việc để kiếm kế sinh nhai cho cuộc sống trong những ngày tháng lao đao vì tài chính. Đến khi con nhận thức ra được rằng những lời nói bất nghĩa của con đã làm ba mẹ muộn phiền, thì ba mẹ đã không còn ở đây để lắng nghe những lời xin lỗi từ thân tâm con. Đến khi con học được những bài học quý giá vì đã không nghe lời cha mẹ thì đã quá trễ rồi. Có bao giờ chúng ta có thể hớt lại được ly nước đã đổ? Có bao giờ chúng ta có thể rút lại lời nói khiêm nhã khi đã được phát ngôn? Những lần con lãnh nhận những mảnh bằng đạt được trên cái bục gỗ đó, con cảm thấy là ba mẹ đang đứng cạnh bên con và đã nói rằng ba mẹ chỉ muốn con có được sự học vấn vì ba mẹ đã không có cơ hội để tiến thân. Và tôi đã thầm nói, cảm ơn ba mẹ đã cho con tất cả. Tạ ơn tình người, tạ ơn em, tạ ơn anh. Một ánh mắt dịu hiền, một nụ hôn nhẹ nhàng ta trao cho nhau. Hãy cảm ơn anh chị em chúng ta. Cho dù cuộc sống này có quá nhiều trắc trở, nhưng chúng ta sẽ yêu thương nhau như cha mẹ chúng ta đã dạy dỗ chúng ta từ ngày còn thơ bé. Chúng ta hãy bỏ qua mọi tị hiềm để tiến tới với nhau trong tình yêu ruột thịt, để mọi khác biệt được chôn vùi và yêu thương được thể hiện. Hãy cảm ơn thầy cô của chúng ta. Từ những chữ đầu tiên trong lớp học A, B, C, chúng ta đã được học bài Công cha như núi Thái Sơn, với mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và chúng ta đã được dạy dỗ rằng nếu muốn làm người, con phải trước là học lễ nghĩa, sau là học văn. Những lời dạy dỗ đầy nhiệt huyết của những tấm lòng yêu thương học trò đó là những kim chỉ nam cho chúng ta đi trên con đường học vấn để đạt được những thành công trên đường vinh quang. Hãy cảm ơn bạn bè chúng ta, những người đã bao lần giang tay ra kéo chúng ta ra khỏi những vũng lầy sự nguy hiểm đang chờ đón chúng ta, giúp chúng ta khi chúng ta có những cần thiết được giúp đỡ và đã cho chúng ta có cơ hội để giúp đỡ lại bạn bè của chúng ta. Hãy cảm ơn những người hàng xóm của chúng ta. Nếu không có những người hàng xóm đầy lòng bác ái thì chúng ta sẽ không có những quan tâm tích cực để xua đuổi đi những nguy hiểm đang trông chờ gia đình chúng ta từ những sự đe dọa trong cuộc sống này. Hãy cảm ơn bề trên đã cho chúng ta đôi mắt để chúng ta có thể nhìn thấy những phải trái ở đời. Hãy cảm ơn bề trên đã cho chúng ta đôi tai để chúng ta nghe được những lời nói yêu thương từ muôn hướng. Hãy cảm ơn bề trên đã cho chúng ta đôi chân để chúng ta đi khắp mọi nơi rao truyền lòng dũng cảm, sự tương thân tương trợ của những người Việt Nam trên mọi nẻo đường chúng ta đang cư ngụ. Hãy cảm ơn bề trên đã cho chúng ta một hy vọng ở thế hệ mai sau. Các con em của chúng ta đã và đang cố gắng học hỏi để trở thành những tài nhân hữu ích cho gia đình, xã hội và tương lai của đất nước Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng như quý vị, chúng ta có nhiều điều còn cần phải tạ ơn. Bút mực nào tả cho hết những ân tình quý vị đã dành cho tôi trong những năm qua? Trang giấy nào có thể viết cho đầy tấm lòng tạ ơn của tôi muốn chuyển đến quý vị? Trong cuộc sống tạm bợ này của tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người ân nhân của tôi như luật sư Alfred White, luật sư James Canfield, cố luật sư William Butler và nhất là quý vị. chính quý vị là những ân nhân muôn đời của tôi. Tôi mong rằng ngày nào tôi còn hơi thở, tôi luôn luôn cầu xin cho tất cả mọi người được an bình, sức khỏe vững mạnh, cuộc sống sung túc, và nhất là trên bước đường quý vị đang đi sẽ trải đầy những cánh hoa yêu thương và hy vọng. Và tôi muốn mượn lời của nhà thơ Đỗ Văn Chọn: xin được gặp nơi đấy bình yên, xin được gặp quý vị trong an bình và hạnh phúc. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày lễ tạ ơn đầy hồng ân và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, những cảm xúc của luật sư. Luật sư gửi đến tất cả quý thính giả gần xa, cùng với luật sư mỗi sáng như thế này được sự yêu mến của tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp và di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng có cơ hội để được gặp gỡ quý thính giả, để được phục vụ quý thính giả. Không phải là chỉ có ngày lễ tạ ơn chúng ta mới cảm ơn tất cả quý thính giả, tất cả những người xung quanh. Mỗi ngày đều là một ngày lễ tạ ơn, có phải như vậy không luật sư?
Dạ vâng, đúng. Dạ. Vậy là đã tạ ơn rồi.
Dạ. Ngày hôm nay luật sư có tiệc tùng gì ở gia đình với anh chị em ở trong nhà không?
Thật ra thì ngày hôm nay tôi cũng có những thân chủ tới muốn gặp.
Dạ.
Thế là đã đi lễ, cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được thức dậy và được sống mỗi ngày. Rồi thì là ngày hôm nay thì làm, rồi phải học thi nữa cơ.
Phải học thi nữa.
Ăn uống thì có lẽ năm nay không, tại vì các cháu năm nay tụi nó không có về, mà những người lớn thì cũng hơi bận trong ngày. Nhưng mà mong rằng là cũng sẽ có một bữa cơm để ngồi xuống, để nghĩ đến những gì đã xảy ra trong năm nay, để chúng ta có thể cùng tạ ơn nhau nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Bây giờ chọn nhạc phẩm tạ ơn với nữ ca sĩ Lệ Thu từ văn phòng Empire Office và từ luật sư Nguyễn Kim Phượng với từ Khánh Thi gửi tặng tất cả quý thính giả gần xa nhân ngày lễ tạ ơn, lễ Thanksgiving. Happy Thanksgiving, kính chúc tất cả quý thính giả, kính chúc luôn luật sư cùng với gia đình có một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều niềm vui, bình an.
Cho mình sáng ngời như sao xuống từ trời.
Đã cho tôi tình sáng ngời như sao sáng từ trời xuống vậy. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nhiều khi hai chị em vẫn nói chuyện với nhau vậy đó, nhưng mà ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày nào cũng cảm ơn luật sư hết đó. Luật sư bỏ thời giờ ra nhiều lắm, tại vì không phải mỗi lần lên nói chuyện về luật pháp hoặc là nói bất cứ một câu chuyện nào luật sư phải bỏ nhiều thời giờ lắm. Buổi tối cũng vậy nữa, luật sư cũng dành riêng nửa tiếng cho ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ sáu để mang đến tất cả quý thính giả những tin tức hoặc là những chương trình về hoạch định tài chính đấy. Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng có đi shopping Black Friday không vậy?
Black Friday, Khánh Thi có biết Black Friday nó nghĩa là gì không?
Rồi Khánh Thi có chia sẻ, thì có nhiều người họ có nhiều giả thuyết, suy nghĩ khác nhau. Họ nói ngày xưa đó, tại vì chưa có computer, cho nên người ta viết ấy, lúc mà buôn bán nhiều quá đó luật sư, thì người ta dùng viết, người ta viết những số tiền, nên nó đen hết cả những cái tờ giấy. Rồi còn có một số người thì bảo là biết tại sao gọi là Black Friday không? Tại vì đi shopping nhiều quá, cái nó mẩu lúi hết tiền luôn.
Nhưng mà nó màu luôn hết, thì là Black Friday, tức là cái số tiền trong ngân hàng nó thành chữ đỏ thay vì thành số đen, phải không?
Dạ. Thường luật sư thấy cái gì đen á thì cũng là xui, nhưng mà đối với stock về thị trường chứng khoán hả, mà đỏ là tiêu đó nha.
Đỏ tiêu đời.
Đỏ là tiêu đời.
Nhưng mình phải hoạch định tài chính cho nó đúng. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chị em chúng tôi dùng những giây phút còn lại trong ngày lễ này để mà nói chuyện, để mà cho quý vị thấy rằng là nhiều khi chúng ta cũng phải ngừng một chút để mà chúng ta thở một cái phào. Quá nhiều những cái sự lo toan, những cái suy nghĩ trong cuộc sống mà nhiều khi chúng ta thấy rằng là 24 tiếng đồng hồ cũng không đủ. Sáng ngày hôm nay cha Lợi khi làm lễ cũng nói như vậy. Nhiều khi chúng ta cứ nói rằng là 24 tiếng đồng hồ một ngày không đủ, vậy thì tại sao ngày hôm nay là cái ngày mà có lẽ 24 tiếng một ngày quá dư? Nhưng mà dư rất là tốt trong cái ngày này, là vì cái ngày này chúng ta phải ngồi xuống để mà thưởng thức, để mà nghỉ. Tôi biết là tôi nói mà tôi không làm được. Nhưng mà tại vì tôi cũng nghỉ nữa, nhưng mà nghỉ cái nghỉ của tôi nó khác. Tại vì cái nghỉ của tôi là cái giờ để mà tôi dùng cho cái việc học hành. Và vì vậy khi mà tôi không làm việc thì tôi thấy nó thiếu cái gì á. Mặc dù là lên chương trình mỗi ngày như vậy, nhiều khi 11, 12 giờ đêm tôi nhớ đến là ô chết rồi, ngày mai biết nói gì đây, chưa sửa soạn gì hết. Thế là vội vàng sáng sớm phải làm sao mà trả giá Khánh Thi, để Khánh Thi giúp cho tôi bằng cách nào có đủ thời gian để mà sửa soạn những cái lời nói, những cái bài để cho quý vị thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta cứ làm những cái gì đúng với cái lương tâm, đúng với những gì mà luật đưa ra, thì chúng ta sẽ không có bị những cái phức tạp xảy ra nhiều lắm. Sáng ngày tôi nghe Khánh Thi nói quý vị don't drink and drive, và kêu người thân, kêu gia đình tới đón mình. Và Khánh Thi nói, và Khánh Thi rất là đơn giản ha. Khánh Thi nói chuyện rất là dễ thương ở trên chương trình phòng Khánh Thi. Thế là Khánh Thi nói gì? Ông gọi cho bà nói chứ ông lái xe được thì ông lái xe, phải không?
Đấy, tại thường thường thí dụ có tiệc đi, bạn bè nói lên nhà uống mấy ly đi ông, anh đi, tại lúc đó chưa có uống rượu mà, thì anh đi. Lúc đó thì xỉn rồi thì mấy người bạn mới nói là thôi ông kêu bà xã lên lái xe ông về đi ông ơi, chứ nãy giờ ông uống cũng nhiều rồi. Thì anh mới bắt điện thoại lên bảo bà ơi, bà lên lái xe chứ tôi uống nhiều quá rồi, chắc tôi lái xe không được. Ông hả? Lái xe đi được thì lái xe gì à? Không ai rảnh.
Đúng, nhiều mấy ông đi chơi như vậy đó, để mình ở nhà nó cũng buồn ha. Mai mốt mấy ông sách mấy bà đi theo ha.
Không được, luật sư không được.
Không được.
Không được.
Không được.
Không được. Tại vì nhiều khi các ông đi mà có các bà, nhiều khi các ông không có tự nhiên.
À, đâu được.
Thật đấy, thật đấy. Luật sư không chịu à?
Tại vì thì là nếu mà các ông đi thì các bà đi theo là chi? Là
lái xe.
Cái lợi không, lợi cho các ông nhiều lắm. Tại vì các bà đi theo, thứ nhất là đến nơi đó thì các bà cũng có thể một chân một tay giúp đỡ ha.
Rồi.
Món ăn đúng không?
Dạ.
À, xong rồi ngồi nói chuyện với lại các chị, các em ở nơi đó, rồi thì là các ông nhậu thì các ông có việc nhậu đâu, có ai nói gì đến các ông đâu.
Không, không khác rồi luật sư. Tại vì đôi khi các ông ngồi nhậu đó, xong cái bắt các bà ngồi ở bên bàn bên này, các bà ngó sang, vậy đủ rồi nhân ông. Nãy giờ tôi thấy bốn chai rồi đó nhân ông.
Cái đó là cái khác của tôi. Tại vì là khi mà những người phu quân của chúng ta làm việc rất là cực nhọc thì chúng ta cũng cho
xả láng.
Không phải xả láng.
Xả láng.
Xả láng cũng được, cho họ một tí thời gian riêng tư.
Dạ.
Nhưng mà cái riêng tư đó nó ngồi phía bên bàn kia thôi, mình ngồi bên này mình ngó qua. Nhưng mà nó chỉ...
Vậy chưa có được riêng tư, vậy là chưa có được 100% riêng tư gì hết á. Nói chứ luật sư biết sao, thật sự ra như Khánh Thi này, nếu như Khánh Thi chọn thì Khánh Thi trở đi, cứ việc uống, cứ việc vui với bạn bè là Khánh Thi trở về, không sao hết trơn á. Thằng bé con Khánh Thi cũng vậy, đôi khi có những buổi tiệc Khánh Thi nói con cứ việc tự nhiên, con chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi rồi mẹ chở con về, đừng bao giờ lái xe về hết á. Thì cứ như vậy đi quý thính giả bên ngoài cũng vậy, những ngày cuối năm như thế này đừng có uống rượu và lái xe, cứ nhớ như vậy dùng đi. Chứ nói chứ quý luật sư biết sao, có nhiều quý thính giả nghĩ là tôi lái được.
Đúng rồi, đến lúc đó thì cái tâm trạng của cái người đó lúc nào cũng nghĩ là họ lái được hết á, họ không bao giờ nghĩ là họ say đâu. Đó là cái tâm trạng của cái người khi mà họ có cái nồng rượu vào trong người. Tôi thấy ai cũng nói với tôi như vậy hết, tôi lái được, lúc đó lúc nào ai cũng nói tôi lái được hết. Mà quý vị thấy Khánh Thi dễ thương không? Chỉ cái việc gọi Khánh Thi nhé.
Luật sư, còn mấy phút cuối chương trình Khánh Thi hỏi luật sư, tại lâu rồi chị em làm việc nói chuyện với nhau nhưng mà chưa bao giờ Khánh Thi hỏi nhân ngày lễ tạ ơn này. Hồi xưa khi mà luật sư mới bước chân định cư tại Hoa Kỳ đấy, lễ Thanksgiving lần đầu tiên luật sư có một cái cảm giác gì, luật sư có thấy cái ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn là ngày quan trọng không? Có thấy hay là mấy năm sau luật sư mới thấy là quan trọng?
Lúc đó thì có lẽ mình chưa có biết được cái ngày lễ tạ ơn nó quan trọng đến cỡ nào. Mình chỉ biết rằng là tới Hoa Kỳ được cái sự yêu thương của một sứ đạo và của một gia đình, họ nhận mình vào, họ nhận gia đình mình vào rồi cho gia đình ở trong đó và coi gia đình mình cũng như là gia đình của họ. Rồi đến ngày lễ thì họ nấu cơm rồi họ đem họ làm một bữa lễ tạ ơn. Thì mình cũng thấy là những cái việc họ làm như vậy thì cũng giống như là bữa ăn thôi. Cho đến lúc mà một năm sau dọn ra ở riêng ở ngoài thì lúc đó mình cũng bắt đầu làm lễ tạ ơn giống như bao nhiêu gia đình khác. Mà đến lúc đó thì mình mới thấy rằng là cái phong tục tập quán này rất là hay. Mỗi một năm, mặc dầu là họ có bận rộn đến cỡ nào chi nữa, họ cũng bỏ ra một ngày để mà tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn trên, tạ ơn tất cả mọi người chung quanh. Và tôi thấy cái phong tục đó rất hay. Những cái phong tục nào hay mình nên theo và mình nên giữ. Còn những cái phong tục nào nó quá cũ kỹ, nó quá cổ hủ rồi và nó không còn hợp với cái cuộc sống này nữa thì chúng ta cũng nên làm sao để mà bớt đi, để cho cái việc mà cái cuộc sống của mình, nhất là tôi thấy có rất là nhiều gia đình Việt Nam có những người con ở cái tuổi còn trẻ. Tôi thấy có những em, khi mà tôi nói chuyện với các em nói với tôi tại sao cô, tại sao bác thoải mái như vậy. Các em không nói cái chữ đó được, nhưng mà các em nói những cái chữ tiếng Mỹ giống như là tại sao tôi lại dễ dàng. Nhưng mà không phải là dễ dàng, mình cũng cần phải uyển chuyển để cho cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này nó được gọi là thăng tiến, tốt đẹp hơn. Chứ cứ giữ mãi những cái phong tục mà ở bên Việt Nam, cha mẹ bảo đâu con ngồi đó thì nhiều khi nó cũng khổ cho các em lắm. Cho nên chúng ta cũng phải xem lại. Nhưng nói chung thì cái việc tạ ơn ở Hoa Kỳ này, lễ tạ ơn nó là một cái lễ rất là cần thiết. Và tôi nghĩ là cái lễ này nên có được ở tất cả mọi nơi. Và cũng có quốc gia có những lễ tạ ơn, thì những gia đài họ làm lễ tạ ơn sớm hơn mình.
Ở bên Canada là tháng 10 đấy.
Vâng.
Dạ.
Yeah. Tôi biết rằng là ngày hôm nay quý vị cũng rất là bận rộn. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Hết giờ rồi. Bây giờ có lẽ chị em chúng tôi phải ngừng nói tán vóc rồi. Và mong rằng là chúng tôi sẽ có cơ hội tiếp tục mang đến cho quý vị những chương trình và luật pháp trong những ngày tháng tới. Xin chào lại Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với gia đình có một mùa lễ tạ ơn nhiều niềm vui này, bình an, rồi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha luật sư nha. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai, sáng thứ sáu, đúng rồi, hôm nay thứ năm phỏng luật sư. Tự nhiên quên lễ xong rồi quên mất. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai.
Cảm ơn, kính chào quý vị.
Nếu cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office 407-7717-407-747-717-947-747-717-947-747-747. Kính chúc tất cả quý thính giả có một cuối tuần long long holiday weekend nhiều niềm vui. Nếu có đi chơi đâu, trên đường đi lẫn đường về được bình an. Happy Thanksgiving. Don't drink and drive. Đừng uống rượu và lái xe. We like to party. We like to party.